Tiên Luyện Chi Lộ, chương 430. Hắc Ma Hoàng lại tới. Góc truyện audio.com, không giấu Trương đạo hữu, mục đích chuyến này của chúng ta chính là vì liên thủ đi Chu Vương triều. Mấy năm trước Tử Mỗ từng tới Cực Diễm môn gặp đạo hữu, lúc đó phân thân của ngươi nói cho ta biết trong vòng 3-4 năm gần đây sẽ thực thi kế hoạch rời Tam Tinh vực, đồng thời nắm chắc vài phần. Hiện giờ đã sắp đến cuối kỳ hạn đó, không biết khi nào thì kế hoạch của Trương đạo hữu có thể bắt đầu thực hành. Từ Huyền cũng không quanh co, trực tiếp nói rõ mục đích chuyến này. Thánh Lam Thủy Tiên ở bên cạnh cùng lộ vẻ chờ mong nhìn Trương Hằng. Nhị vị yên tâm, chuyện rời Tam Tinh vực ta cùng Lạc Hà đại ca đã có quyết định. Nếu không có Hắc Ma Hoàng gia nhập chỉ nắm chắc 4-5 phần. Có Từ đạo hữu cùng Trầm đạo hữu gia nhập tỷ lệ thành công có lẽ sẽ cao hơn một chút. Trương Hằng thoáng trầm ngâm liền uyển chuyển đáp lời. Từ Huyền cả kinh, cái gì, các ngươi lại muốn đề xuất liên thủ với Hắc Ma Hoàng? Vừa nghe ba chữ Hắc Ma Hoàng, Thánh Lam Thủy Tiên cũng hơi biến sắc, trong mắt chợt lóe dị sắc. Thế gian này không có địch nhân vĩnh viễn, thực lực của Hắc Ma Hoàng ở tu chân giới Tam Tinh vực cũng là số 1 số 2, nếu có hắn gia nhập, cơ hội chúng ta thành công rời Tam Tinh vực sẽ tăng lên tới 6-7 phần. Trương Hằng bình thản nói, giống như chuyện hợp tác với Hắc Ma Hoàng cũng chẳng có gì đáng kể. Từ Huyền khẽ thở dài một hơi. Không nghĩ tới Trương đạo hữu lại có quyết đoán như vậy, không ngờ có dũng khí đề xuất liên thủ với Hắc Ma Hoàng, Từ Mỗ không thể không bội phục. Tuy nhiên, ba vương giả khác của yêu tộc đều đã chết, khẳng định trong lòng Hắc Ma Hoàng đã gieo mầm cừu hận. Trương đạo hữu có nắm chắc làm hắn gia nhập hàng ngũ chúng ta không? Đi Chu Vương triều đối với bất kỳ tu sĩ hóa thần kỳ nào của Tam Tinh vực mà nói đều là hấp dẫn chí mạng. Bản tôn Hắc Ma Hoàng kia tuy là thần thú, có thể phát huy thực lực vượt qua hóa thần kỳ nhưng cảnh giới bản thân cũng khó thể thay đổi. Ta nghĩ, đối mặt với cơ hội ngàn năm một thuở như vậy, rất có khả năng Hắc Ma Hoàng sẽ đặt ân oán ra phía sau. Khóe miệng Trương Hằng hiện lên nụ cười tự tin, nhìn nam nhân ung dung bình tĩnh trước mắt, trong lòng Từ Huyền không khỏi sinh ra một loại cảm giác quái dị. Hắn cảm thấy Trương Hằng giờ phút này và trước kia khác hẳn nhau. Trương Hằng hiện giờ ở Tam Tinh vực đã không có lo lắng ở sau cùng gánh nặng gì cả. Quyết định 1000 năm khiến Trương Hằng loại bỏ tất cả khúc mắc trong lòng. Nếu không có gì bất ngờ, phân thân thứ hai của Trương Hằng sẽ lưu lại Tam Tinh vực 1000 năm, vì Trương Hằng giải quyết hết mọi mối lo phía sau. Đồng thời thực lực tăng mạnh cũng là một trong những bắt nguồn tự tin của Trương Hằng. Hắn tự nhận là Tam Tinh vực giờ phút này chỉ có Hắc Ma Hoàng, Lạc Hà có thể cùng mình tranh hơn thua, còn lại hạng hóa thần rất khó tạo thành uy hiếp gì đối với mình. Nhưng vạn nhất Hắc Ma Hoàng kia không đáp ứng thì sao? Sự tồn tại của hắn có khả năng sẽ phá hỏng kế hoạch rời Tam Tinh vực của chúng ta. Thánh Lam Thủy Tiên ở cạnh Từ Huyền trước tiên đưa ra nghi vấn, cũng nói ra nỗi lo trong lòng Từ Huyền. Không đáp ứng, Trương Hằng lạnh lùng cười, vươn tay làm ra một tư thế cắt cổ, sát khí trong mắt chợt lóe mà qua. Cái gì, các ngươi muốn xuống tay với hắn? Tuyệt đối không được, thực lực của Hắc Ma Hoàng đã là vô địch trong Tam Tinh vực, muốn giết hắn so với phong ấn Huyền U Thiên. Góc truyện audio.com, ma còn gian nan hơn vài lần. Hai người Từ Huyền đầy vẻ khủng hoảng, hiển nhiên đối với kế hoạch kinh người của Trương Hằng, trong lòng có chút chịu không nổi. Có gì không thể, hắn là chúa tể tử vực, nếu như không đáp ứng kế hoạch của chúng ta, đến lúc đó rất có khả năng sẽ phá hỏng kế hoạch chuyến này của chúng ta. Hơn nữa, cho dù không thể chân chính tiêu diệt hắn thì phong ấn một đoạn thời gian cũng là rất dễ dàng. Trương Hằng không cho là đúng nói. Hai vị không cần lo lắng nhiều. Hắc Ma Hoàng 89 phần 10 sẽ không cự tuyệt yêu cầu của chúng ta, nhiều nhất là giờ trò trong lúc hợp tác. Nếu không lúc trước Lạc Đại Ca đưa ra yêu cầu liên thủ, đối phương hẳn là cự tuyệt rồi. Không ở vào tình thế vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng sẽ không đi trêu chọc hắn. Từ Huyền khẽ thở ra một hơi. Trương đạo hữu nói có đạo lý. Hắc Ma Hoàng hẳn là sẽ không cự tuyệt cơ hội như vậy. Tuy nhiên có điểm Từ Mỗ nghĩ không thông là 4-5 năm trước ở Tam Tinh vực chúng ta từng có 3 vị tu sĩ hóa thần kỳ đại viên mãn liên thủ rời Tam Tinh vực, mà Hắc Ma Hoàng vốn là nhân vật thực lực vượt qua hóa thần kỳ đại viên mãn, nếu liên hợp yêu thú hóa thần kỳ thực lực cường đại hẳn là có thực lực đi Tam Tinh vực mới đúng. Việc này ta cũng có chút không rõ, nhưng ta từng hỏi Huyền U Thiên Ma, ma đầu này nói việc này nhất định là không có khả năng. Nghĩ đến 3 tu sĩ hóa thần kỳ đại viên mãn năm đó có thành công vượt qua tử vực hay không đều khó mà xác định. Trương Hằng đối với nghi vấn Từ Huyền đưa ra cũng có chút nghĩ không thông. Có lẽ có thể từ nơi Huyền U Thiên Ma biết được đáp án, nhưng giờ phút này Trương Hằng cũng không muốn nhìn bản mặt ma đầu kia. Hơn nữa không lâu trước hắn vừa đóng băng ma đầu này cũng tiêu hao một ít hàn băng tinh túy trong cơ thể. ánh mắt hơi chuyển, Trương Hằng ngạc nhiên nói. Không biết làm sao từ đạo hữu xác định ba vị tu sĩ hóa thần kỳ kia rời khỏi tam tinh vực. Từ Huyền đáp, bởi vì tu sĩ hóa thần kỳ trong dĩ vãng, sau khi tới tử vực tuy rằng không thể thành công rời đi nhưng hầu như đều có thể bình yên trở về, mà chỉ có ba vị tu sĩ hóa thần kỳ 4-5 ngàn năm trước có đi mà không về. Càng trọng yếu hơn là đội hình ba vị tu sĩ hóa thần kỳ đại viên mãn là cường đại mấy vạn năm chưa từng có, cho nên tu chân giới đều cho rằng ba vị đó đã tới Chu Vương Triều trong truyền thuyết. Nếu như thế, đó cũng chỉ vẻn vẹn là dự đoán của các tu sĩ đỉnh cấp tam tinh vực cũng không tận mắt nhìn thấy. Trương Hằng khẽ cười, rốt cục hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Điều này, quả thật như thế, Từ Huyền hơi chút xấu hổ, Trương Hằng khẽ thở dài. Như vậy xem ra, ba vị tiền bối kia hoặc là vận khí không tồi rời tam tinh vực hoặc là đã chết trong tử vực. Từ Huyền cũng thở dài. Người nói không sai, với tình hình hiện giờ xem ra bọn họ nắm chắc thành công rời tam tinh vực cũng không phải rất lớn. Trương Hằng lắc đầu nói, không phải nắm chắc không lớn mà là cơ hội nhỏ bé. Xem ra các ngươi vẫn không quá hiểu Hắc Ma Hoàng cùng với thực lực của hắn cùng Lạc Đại Ca. Ở trước mặt bọn họ, một tu sĩ hóa thần đại viên mãn căn bản không thấm vào đâu. Hai người Từ Huyền hơi sừng sốt không nghĩ tới thực lực đám người Hắc Ma Hoàng đã mạnh mẽ như vậy. Con mắt Thánh Lam Thủy Tiên khẽ chuyển cười tùm tìm hỏi. Vậy không biết thực lực của Trương Đạo Hữu kém bọn họ bao? Góc truyện audio.com, nhiều, Trương Hằng nao nao, không nghĩ tới đối phương lại đưa ra câu hỏi như vậy. Hắn vừa chuẩn bị lên tiếng thì cảm thấy được một luồng dao động thần thức mịt mờ truyền đến. Thần sắc hơi biến, thần thức Trương Hằng mạnh mẽ quét ngang phạm vi mấy ngàn dặm. Rất nhanh nắm bắt được ngọn nguồn của dao động thần thức đó. Là hắn, Trương Hằng hơi giật mình nhưng rất nhanh khôi phục thái độ bình thường. Trương Đạo Hữu, đã xảy ra chuyện gì? Hẳn là sẽ không có người tới cực diễm môn gây sự chứ? Tam tinh vực hiện giờ trừ Hắc Ma Hoàng phòng chừng không có người nào dám có ý đồ với nơi này. Từ Huyền cùng Trầm Ngọc Khiết cũng không cảm nhận được dao động thần thức mịt mờ kia, càng không nói đến điều tra chủ nhân của thần thức. Trương Hằng đưa tay phủ lên má, không mặn không nhạt nói, người tới chính là Hắc Ma Hoàng. Từ Huyền hơi sừng sốt, sau đó cười ha hả, Trương Đạo Hữu quá biết nói đùa rồi. Tâm tư của Thánh Lam Thủy Tiên tinh tế hơn chút, đánh giá Trương Hằng vài lần cảm giác đối phương không giống như nói đùa, không khỏi hỏi. Vì sao Hắc Ma Hoàng lại đột nhiên tới nơi này chứ? Chẳng lẽ hắn tới cực diễm môn là muốn? Trầm Ngọc Khiết đem nửa câu sau nuốt xuống, nguyên ý của nàng là chẳng lẽ hắn tới cực diễm môn là muốn gây bất lợi với ngươi? Trương Hằng phát hiện Hắc Ma Hoàng từ ngoài mấy trăm dặm chẳng qua chỉ dùng thần thức đảo qua bên này sau đó bay thẳng về phía mình. Trương Đạo Hữu, chẳng lẽ vừa rồi ngươi nói đều không phải là giả? Từ Huyền thật cẩn thận dùng thần thức đảo qua phạm vi ngàn dặm, kết quả ở ngoài mấy trăm dặm phát hiện Hắc Ma Hoàng như âm hồn địa vực đang bay về phía này. Hắn thật sự tới rồi. Trong giọng nói của Từ Huyền có vài tia run run, bởi vì trong quá trình Hắc Ma Hoàng phi hành cũng không cố ý che giấu cho nên thần thức của Từ Huyền có thể nhận thấy sự tồn tại của đối phương. Thánh Lam Thủy Tiên vừa nghe xong cùng dùng thần thức đảo qua. Kết quả trên mặt lộ ra một tia khác thường. Ở trong mắt của nàng Hắc Ma Hoàng giống như là một người bình thường, cho dù đang phi hành lại không cảm thụ được khí tức chân chính trên người hắn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, sau khi xác định Hắc Ma Hoàng bay về phía cực diễm môn, hai vị tu sĩ hóa thần kỳ Từ Huyền cùng Trầm Ngọc Khiết lập tức có chút hoảng hốt. Hắc Ma Hoàng là nhân vật cỡ nào? Trong sách cổ có ghi lại, hắn chính là cường giả mạnh nhất yêu tộc tam tinh vực cũng là yêu thú sống lâu đời nhất chúa tể tử vực. Tuy nhiên khi ánh mắt hai người Từ Huyền rơi xuống trên người Trương Hằng, lại phát hiện đối phương thủy chung là bộ dạng bình thản ung dung. Thấy vậy, trong lòng hai người yên tâm một chút. Từ Huyền hơi suy tư, trong mắt đột nhiên hiện ra một tia vui mừng. Chẳng lẽ Lạc Hà đạo hữu đã sớm có đoán trước giờ phút này chính đang ở trong cực diễm môn. Ha ha, Trương đạo hữu ngươi dọa sợ chúng ta rồi. Vừa nghe lời phỏng đoán của Từ Huyền, trong mắt Thánh Lam Thủy Tiên cũng toát ra vài tia vui mừng. Nếu có Lạc Hà ở đây quả thật không cần sợ hãi Hắc Ma Hoàng. Trương Hằng lắc đầu, Lạc đại ca hiện tại hẳn còn ở Tiên Nho trai sở quốc. Từ Huyền, Thánh Lam Thủy Tiên, ha ha, Hắc Ma Hoàng các hạ có thể quang lâm hàn xá, thật là vạn hạnh. Đúng lúc Từ Huyền không nói gì cùng cực kỳ khủng hoảng, Trương Hằng đột nhiên lên tiếng, giống như đang nói chuyện. Góc truyện audio.com, với không khí, thần kỳ chính là hắn vừa dứt lời thì bóng người khô gầy đầu đội nón che xuất hiện trong động phủ. Cách Trương.